Mùa hạ năm 1994, có một nam cư sĩ hơn 50 tuổi đến ngôi chùa nọ, hướng hòa thượng diệu pháp thổ lộ nỗi sầu của mình. Ông kể trước đây tình cảm mình và bà xã rất tốt, nhưng từ khi sinh đứa con thứ nhất, thì tính khí bà vợ bắt đầu nóng nảy, thất thường, hay kiếm chuyện gây gổ làm khó. Thường cãi lẫy, ầm ĩ, có lúc còn đánh, cào cấu, làm ông bị thương khắp mình mẩy, mặt mày. Trong lòng ông, dù rất tức giận, nhưng thuở giờ, chưa từng đánh trả lại, giống như không hề có tâm giận oán chi bà. Sau đó, bà sinh tiếp đứa thứ hai, diễn tiến càng phức tạp, thê thảm, tới độ ông không thể bước vào nhà vì luôn xảy ra cảnh xung đột, ầm náo như trời nghiêng đất lở. Bất đắc dĩ, ông phải xin nghỉ hưu sớm. Trước đây quá phiền não, ông đã quy y Phật môn. Nghỉ hưu rồi, thì dọn đến chùa ở, do lương hưu ít, trừ giữ tiền ăn ra, còn lại ông đều đưa hết cho bà để nuôi dưỡng hai con ăn học. Nhưng số tiền lương ít ỏi càng khiến cho bà nổi cáo hung tợn hơn. Hiện tại ông đang mang bệnh mà phải tự lo một mình, nhưng chẳng dám đi bệnh viện vì không có tiền.
Con cảm thấy thế giới này quá khổ, xin hòa thượng từ bi chỉ giúp cho con đường sáng.
Ông khẩn thiết nói. Sư phụ lắng nghe rồi lên tiếng.
Kiếp trước ông sống bằng nghề buôn heo. Ông đem heo nái nhà mình đi phối giống. Hễ sinh lứa heo con nào thì bán lấy tiền. Từng lứa heo sinh ra đều bị ông bán hết, khiến con heo mẹ nếm đủ nỗi khổ mang thai, luôn sinh sản và đau nhói lòng trong từng đợt vĩnh biệt con. Phải biết, động vật và người đều có tình cảm giống nhau. Lúc đó heo mẹ đã ghim hận, ôm lòng oán ông tận cùng. Thêm nổi đến khi nó hết sinh sản được, thì bị ông bán vào lò mổ. Thử nghĩ xem, con cái nó tất cả đều bị ông bán lấy tiền. Phúc lâm chung lại bị giết đau đớn thê thảm. Nó có dễ dàng bỏ qua tội này cho ông chăng? Vì vậy, mà đời nay nó đã tìm đến cùng sống chung bên nhau để báo oán.
Vị cư sĩ lắng nghe chăm chú, tỏ vẻ hưng phấn, nói:
Vậy con phải làm sao để hóa giải mối quan cù này? Vậy con xuất gia hẳn có được không?
Xuất gia à? Ông không làm nổi, vì quá quyến luyến, quá yêu các con. Chỉ cần vài ngày không gặp chúng là ông ăn không ngon, ngủ không yên. Phải vậy không?
Dạ đúng vậy, thưa sư phụ.
Mà con ông lại quan hệ thấm thiết với mẹ, nên dù có xuất gia thì ông cũng chạy về nhà thôi. Lúc đó cảnh ngộ của ông sẽ còn thảm hơn hiện giờ.
Vậy con phải làm sao?
Hòa thượng cười cười bảo.
Có thật ông muốn hóa giải oán cừu chăng?
Đương nhiên, xin sư phụ chỉ giúp cho.
Vậy ông hãy dùng tâm vui vẻ mà đối diện chấp nhận hết. Dù bị đòn cũng không đánh trả, bị chửi vẫn không mắng lại. Khi về nhà, dù gặp cảnh nghịch hay thuận đến, thì ông hãy bình thản đón nhận, cam tâm tình nguyện vì bọn họ phụng hiến, chân thành sám hối lỗi xưa, hầu hóa giải tội lớn đầy trời. Ngoài ra, hàng ngày ông phải kiên trì tụng niệm sớm tối. Mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho heo mẹ và các lứa heo con kiếp xưa từng bị ông bán đi. Ngoài việc phụ giúp lo liệu việc nhà ra, ông phải dốc sức tụng kinh bái sám. Làm được vậy thì cũng giống như xuất gia. Ông có đủ lòng tin không?
Dạ có.
Vậy thì tốt. Kiên trì thực hành như thế bền lâu, ông sẽ giải được oán hận.
Quả báo bội tính vong dĩ. Ký Văn Đông, hơn 40 tuổi. thân mặt hiếu tang, mắt đầm đìa lệ, quỳ trước ngôi mộ mới đắp của thím Trương láng giềng lâu thật lâu, vẫn chưa chịu rời xa. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, tướng mạo đường đường, nhưng lại có thời thơ ấu rất thảm. Nếu như không nhờ thím Trương quan tâm giúp đỡ, thì có lẽ anh đã không còn trên trần thế. Tuy không phải thân dân, nhưng thím Trương đối tốt còn hơn thân dân. Lúc Văn Đông 5 tuổi, thì cha mẹ anh trong một năm đã lần lượt qua đời. Cha Văn Đông trước lúc lâm chung, mắt đầy lệ, gửi gắm con trai lại cho anh cả và chị dâu mình, ký thác toàn bộ gia tài của ông, gồm nhà cửa khang trang, số tiền rất lớn và mớ vàng bạc trang sức, tài sản hồi buôn của mẹ Văn Đông. Xem như tất cả đều giao hết cho vợ chồng người anh, cậy nhờ họ quản lý thay cho bé Văn Đông. Lúc đó, anh cả và chị dâu ông chỉ trời đất thề thốt đủ điều. Họ nói với người sắp mất như thế này:
chúng ta đều là người một nhà, con em thì cũng như con anh chị.
Dù em không để lại tài sản, chẳng có lấy một xu, thì anh chị đây cũng nguyện cưu mang nuôi cháu đến lớn khôn.
Cha Văn Đông nghe những lời tràn đầy nghĩa tình này, sung sướng mỉm cười, an lòng nhắm mắt ra đi. Khi đó cũng có cán bộ trong thôn và láng giềng đồng chứng kiến, ai nấy đều cảm động rơi nước mắt. Xong tang lễ được mấy ngày, thím Trương láng giềng bỗng nghe Văn Đông bị đánh đập khóc to. Hơn nữa, cứ cách 2-3 ngày thì nghe hai bác đánh cháu, chửi mắng ôm sồn, âm vang nghe rõ mồn một. Thím Trương tốt bụng đã nhiều lần can gián, nhưng chuyện vẫn xảy ra như cũ. Sau đó, thím phát hiện bé Đông rất ít ra ngoài chơi. Thỉnh thoảng nó đứng nơi cửa, nhưng chẳng hề thấy nó cười. Thím Trương bèn đến gần hỏi han mấy câu, thì thằng bé lộ vẻ sợ hãi, không dám nói gì. Thím Trương thấy Văn Đông ốm đi rất nhiều, hơn nữa mặt mày thân thể đầy vết thương. Thấy thế, thím Trương không cầm được nước mắt. Dần già láng giềng, hương thôn, ai cũng biết chuyện, nhưng khi làng xã chất vấn, thì hai vợ chồng họ hung hăng nói là tại Văn Đông lì bướng không ngoan. Bọn họ nhận lời ba thằng bé ủy thác thì có quyền quản giáo, cũng chẳng làm gì hại nó. Họ còn trách ngược lại, mắng đám người ngoài lo chuyện không đâu, nào có máu mủ chi mà nhúng mũi vào chuyện gia đình họ. Do mọi người không bắt được tại trận chuyện ngược đãi cháu của hai bác Văn Đông, vả lại người ngoài chẳng có quyền can thiệp chuyện đồi bộ của họ, dù rất bất bình nhưng chẳng ai giúp được gì. Một năm rồi một năm trôi qua, thằng bé dần dần lớn lên. Thím Trương nhiều lần thừa lúc hai bác Văn Đông đi vắng, lén đút nhét chăm bón cho thằng bé, khi thì miếng bánh, lúc viên kẹo hoặc thứ gì đó. Nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến, thím mỉm cười an ủi nó. Văn Đông dù đã lớn nhưng vẫn phải mặc bộ y phục cũ rách từ 2 năm trước. Xuân hạ thu cứ dần qua, tới mùa đông, thím Trương thấy thằng bé mặc đồ mỏng manh rách rưới ló cả tay chân, nhìn nó co ro đưa tay ôm vai run rẩy vì lạnh, bà rơi nước mắt quay về nhà tìm y phục cũ của con mình, giặt sạch sẽ, may thêm lớp bông độn bên trong, và ngay tối hôm đó đem sang nhà hai bác Văn Đông, nói là áo bông con mình chê không dùng nên để cho Văn Đông mặc. Nói xong, bà tự tay mặc vào cho thằng bé. Trước khi Văn Đông thành dân, bà còn may cho nó 3 bộ áo bông, không lúc nào mà không tiếp tế ẩm thực, có lúc còn dúi cho nó ít đồng lẻ. Cuối cùng, Ký Văn Đông cũng đã trưởng thành, thành tài, có sự nghiệp ổn định, được nhiều cô gái để ý. Khi Văn Đông đến tuổi kết hôn, anh xin hai bác cho mình ra riêng tự lập. Hai bác dù không muốn, nhưng vì cháu đã lớn, họ sợ lời bình phẩm của láng giềng, bớt đắc dĩ phải chiều theo. Nhưng họ viện cớ gia cảnh khó khăn, chỉ cấp cho Văn Đông một ngôi nhà dột nát cũ kỹ, trống trơn, không có gì, bởi toàn bộ đồ đạc họ đã dọn đi hết. Hai người bác này có 6 người con, họ xây nhà mới khang trang cho 2 con trai khi chúng thành thân. Về phần Văn Đông, đối với sự ngược đãi của bác, không hề nói một lời than oán. Mỗi khi người trong thôn bất bình đốc xúi anh đi kiện quan, thì anh nói:
bác cả nuôi tôi khôn lớn cũng chẳng dễ dàng gì, nếu không nhờ bác cưu mang thì tôi cũng chẳng sống đến ngày hôm nay. Tiền bạc vật chất thường khiến người ta tranh giành, nhưng có câu rằng trai tốt chẳng tranh điền trang, gái tốt chẳng tranh đồ cưới là gì. Nếu như không học hành, không có nghề nghiệp ổn định, thì dù sở hữu nhiều tài sản đến đâu cũng không giữ được lâu. Tôi nhất định học tập, trau dồi kỹ thuật nghề nghiệp thật tốt, để làm việc phục vụ hương thôn mình cho xứng đáng với sự quan tâm yêu thương của dân làng, không phụ ân nuôi dưỡng của hai bác.
Dân làng rất quý phục tính dân hậu thực thà của Văn Đông, ở hiền gặp lành. Giờ đây anh đã là một chủ xí nghiệp trong thôn, hiện có 1 con đang theo học tại đại học thành phố. Tiểu gia đình của anh sống rất êm ấm, hạnh phúc. Ta hãy nhìn xem hai người bác bồi tính vong nghĩa, làm trái lời thề, bị báo ứng ra sao. Họ có 6 con, gồm 4 gái 2 trai. Con gái đầu của họ 29 tuổi thì bị bệnh sỏi thận chết. Con trai cả 29 tuổi cũng bị sỏi thận, không bao lâu thì chết. Con gái út 29 tuổi cũng vướng bệnh bất trị, y hệt như anh chị mình, mà tử vong, khiến ba mẹ chúng tâm kinh thịt rung, ngày đêm bất an. 6 đứa con đã chết mất 3 người, sau này còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Không bao lâu, con trai út của họ kết bè lập đảng, đi cướp bóc, gây cãi đánh lộn, bị phán 10 năm tù. Ngày y bị tuyên án, mẹ y bị xuất huyết não, từ đó nằm liệt giường, nhận chịu bao cư xử ghẻ lạnh, mắng chửi của con cái. Do bà không khống chế được đại tiểu tiện, thường trai dính bền chăn, có lúc nằm đó suốt ngày, không ai để ý tới. Bà cứ sống cảnh như vậy hơn 3 năm, rồi chết trong bi ai. Lúc bà chưa chết, thì chồng bà vướng phải chứng si ngốc lú lẫn. Bà chết được nửa năm, thì một hôm, ông đi đường không cẩn thận, vấp té, đầu đập xuống đất, và từ đó, ông ra đi vĩnh viễn. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện này xong, thì hỏi:
đây có phải là nhân quả báo ứng không?
Và chẳng đợi tôi đáp, họ tự nói:
ở quê chúng tôi á, ai cũng nói đây là trời già trừng phạt cặp vợ chồng bội tính bất nghĩa.
Bởi mới nói, giống như là mùa vậy, trồng gì thu hoạch đó, đây là quy luật tự nhiên. Trước khi Phật đến nhân gian giảng pháp, thì luật nhân quả đã tồn tại sẵn trong thiên nhiên. Phàm phu không hiểu, nên cứ trồi hụp trong biển khổ sinh tử, không chịu thoát ly. Chư Phật Bồ Tát từ bi, thừa nguyện trở lại nhân gian, giảng thuyết chân tướng vũ trụ và chỉ cho chúng ta phương pháp xuất ly khổ hải. Chúng ta nhất định phải nắm ngay cơ hội được mang thân người này y pháp tu hành, sớm chứng bồ đề mới là con đường chân chánh trong nhân gian.
Bà Hàng trứng rán.
Một buổi chiều năm 1993, có người nhấn chuông cổng. Tôi ra mở cửa thì gặp một phụ nữ độ ngoài 50, phía sau bà còn 2 cô con gái khoảng 20 mấy tuổi đang khiêng một bao gạo to. Tôi hỏi bà tìm ai? Bà nói bà tìm tôi, nhưng tôi không quen bà, mà bà đối với tôi ra vẻ rất quen. Bà ngoái đầu kêu con gái vào nhà, không đợi tôi mời, bà tự đóng cổng rồi tiến vào phòng khách. Sau đó bảo 2 con thả bao gạo xuống để cùng theo bà bái Phật. Họ lễ xong, tôi vẫn chưa nhận ra bà là ai. Bà cười nói:
Một năm trước, tôi có tới nhà Tôn Huynh. Tôi là bà hàng trứng rán nè.
Tôi nghe qua, thì sực nhớ, liền nói.
À, tôi xin lỗi. Tôi nhất thời không nhận ra. Xin mời ngồi. Đừng bà đã đỡ chưa?
Dạ, khỏe rồi. Hôm nay tôi cho hai con khiêng bao gạo này đến để cảm tạ. Tôi biết Tôn Huynh xưa nay không có nhận quà, nhưng mà hôm nay Tôn Huynh nhất định phải nhận bao gạo này, vì nhờ Tôn Huynh và vị sư phụ kia mà tôi mới sống còn đến ngày hôm nay.
Nghe bà nói, dòng tư tưởng tôi trôi về quá khứ. Năm ngoái, một cư sĩ quen đã dẫn bà tới nhà tôi. Chồng bà bị chứng thoát đĩa đệm cột sống, phải nằm trên giường 6 năm. Tuy bà ân cần chăm sóc, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể đứng dậy và đã qua đời nửa năm trước. Ngờ đâu bà cũng mắc chứng bệnh giống vậy. Nghĩ đến chồng mình bị bệnh hành, tiêu tốn rất nhiều tiền mà không giữ được mạng, bà nghĩ thầm, chi bằng mình chết sớm còn tốt hơn, khỏi làm lụy tới hai con. Vì vậy mà bà không thèm đi khám bệnh, cũng chẳng uống thuốc chi. Con gái biết được ý mẹ, vạn phần lo lắng, bèn đến chùa Quan Âm cầu Phật gia hộ. May gặp một cư sĩ tốt bụng, trước đây ông là láng giềng của họ. Sau khi biết chuyện rồi, ông rất cảm thông, sẵn dịp nghe tin Hòa Thượng Diệu Pháp vừa đến nhà tôi. Ông bèn dắt bà tới, cầu sư phụ chỉ cho con đường sống. Hòa Thượng lắng nghe bà kể rõ bệnh tình rồi, liền hỏi.
Nghề bà mưu sinh có liên hệ đến trứng gà không?
Bà có vẻ kinh ngạc, nói.
Con sống bằng nghề bán bánh trứng rán, một ngày tối đa tráng 10 mấy cân trứng. Có phải vụ này liên hệ tới bệnh của con không?
Bà làm như vậy không phải để kiếm tiền sao?
Dạ, con nương và sức lao động chân chính để kiếm tiền. Mong ngài chỉ dùm nguyên nhân bị bệnh.
Bà đừng trách tôi nói thẳng nhé. Một cân khoảng 11-12 trứng gà. Bà tính mỗi cân chỉ có 7-8 trứng. Còn bán trứng gà nhỏ cao bằng giá trứng gà lớn, và kiếm lời trong chỗ cân thiếu này. Có phải như vậy không?
Bà đáp.
Dạ, ai cũng làm vậy, để kiếm chút tiền mà. Trên thực tế, đâu phải là khách không có biết, nhưng mà lúc mua, chẳng có ai để tâm so đo.
Nói theo Phật Pháp, thì bà làm như vậy là tham, là lừa dối. Bà bán hàng, cân thiếu vì mong có thêm chút tiền. Nhưng giọt nước lâu ngày xuyên thủng đá, tích ác nhỏ sẽ thành họa lớn. Đây là nguyên nhân căn bệnh của bà.
Vậy chồng tôi không có liên can việc này, vì sao cũng bệnh giống vậy?
Sư phụ nhẫn nại giải thích.
Bị giống một chứng bệnh không có nghĩa là đồng một nguyên nhân. Ví như bệnh cảm sốt, đa số các chứng viêm thường bắt đầu từ bệnh sốt cả. Có thể bà sẽ hỏi, phải chăng ai bán bánh trứng rán cũng mắc bệnh này? Đây không nhất định. Mỗi người từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, nhân quả chồng chéo phức tạp, chẳng ai giống nhau. Đọc báo, chúng ta thấy mô tả tai nạn xe, cũng đồng một tai nạn, nhưng kẻ thì chết thảm. Có người bị văng ra xa mấy mét, nhưng lại bình an vô sự. Tưởng chết lại được sống. Nghĩa là có rất nhiều chuyện lạ lùng ngoài sức tưởng, nhưng thực ra đây đều liên quan đến đức hạnh của mỗi người. Những người sống thiện dù gặp nạn dữ rất dễ hóa lành hay biến nguy thành an. Chuyện làm ăn buôn bán kiếm tiền là thường tình, là thiên kinh địa nghĩa. Cổ nhân nói, quân tử yêu tài, thủ chi hữu đạo. Nghĩa là, dù ưa tiền, song kiếm tiền cũng phải có đạo đức. Bà đã cân thiếu 2 lượng, dùng hành